Câu 24. Kinh tạ ơn là gì? Kinh tạ ơn, trước đây gọi là kinh nguyện thánh thể, là kinh nguyện quan trọng nhất trong thánh lễ. Đó là trung tâm điểm của bí tích thánh thể. Không có kinh tạ ơn thì không có thánh lễ. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu cầm lấy bánh và dâng lời tạ ơn, nghĩa là người đọc kinh tạ ơn. Kinh tạ ơn khởi đầu bằng lời mời cộng đoàn hướng tâm hồn lên để cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Hãy tạ ơn Chúa, đó là lời quan trọng nhất. Tạ ơn Chúa là mục đích chính của thánh lễ. Tham dự thánh lễ là tạ ơn Chúa cả trời đất vì bao kỳ công của người hôm qua, hôm nay và ngày mai. Kinh tạ ơn luôn luôn ngỏ lời với Chúa Cha. Cấu trúc của kinh tạ ơn. Chúng ta dừng lại ít phút để khảo sát kỹ lưỡng và để hiểu rõ cấu trúc của kinh tạ ơn. Để tham khảo, tôi đề nghị bạn tìm đọc kinh tạ ơn thứ hai trong cuốn sách lễ nào đó. Sau đây là cấu trúc. 1. Đối thoại mở đầu. Đối thoại giữa vị chủ tế và cộng đoàn mà chúng ta vừa nêu ở trên nhằm mời gọi tâm tình tạ ơn. 2. Lời tiền tụng. Linh mục chủ tế nhân danh toàn thể cộng đoàn tán tụng Chúa Cha và cảm tạ người về tất cả công trình cứu chuộc cho nhân loại hoặc về lý do nào đặc biệt, tùy ngày, tùy lễ, tùy mùa khác nhau. Lời tiền tụng cũng làm nổi bật công trình cứu chuộc của Chúa Kitô. 3. Kinh Thánh, Thánh, Chí Thánh. Toàn thể cộng đoàn hợp với các thần thánh trên trời hát hay đọc Thánh, Thánh, Chí Thánh. Đây là lời tung hô thờ lạy tạ ơn và vinh danh Chúa Cha. 4. Kinh khẩn cầu. Xin Chúa Cha nhờ tác động của Chúa Thánh Thần dùng quyền năng để thánh hiến bánh và rượu, nghĩa là làm trở thành mình và máu Chúa Kitô. 5. Lời truyền phép. Linh mục nhân danh Chúa Kitô đọc lại những lời người đã nói trong bữa tiệc ly. Chính Chúa Kitô đã thiết lập bí tích thánh thể trong bữa tối sau cùng này, ban cho các tông đồ mình và máu người dưới hình bánh và hình rượu để ăn và uống và truyền cho các ông phải làm cho mầu nhiệm này tồn tại mãi. 6. Kinh tưởng niệm. Sau lời truyền phép, giáo hội tưởng niệm toàn bộ công trình cứu chuộc của Chúa Kitô, nhất là việc tưởng niệm cuộc khổ hình phục sinh lên trời của người và loan báo ngày người sẽ trở lại. Kinh tưởng niệm được bắt đầu bằng lời tung hô của cộng đoàn: lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa đã chịu chết. 7. Kinh khẩn cầu. Xin Chúa Cha nhờ tác động của Chúa Thánh Thần để sau khi lãnh nhận mình và máu Chúa Kitô, các tín hữu được lãnh nhận ơn cứu độ và được hiệp nhất trong hội thánh là thân thể sống động của Chúa Kitô. 8. Lời chuyển cầu. Sau kinh khẩn cầu là một loạt các lời cầu xin cho giáo hội, cho người trong cộng đoàn, cho kẻ sống cũng như đã qua đời, vân vân, trong niềm hiệp thông với các thánh. 9. Vinh tụng ca. Cuối kinh tạ ơn, một lần nữa linh mục dâng lời tôn vinh Chúa Cha qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần. 10. Amen. Toàn thể cộng đoàn kết thúc kinh tạ ơn bằng cách sướng hoặc hát Amen, có nghĩa là cộng đoàn tán đồng với tất cả những điều vừa được đọc trong kinh tạ ơn. Như thế, thánh lễ, nhất là trong kinh tạ ơn, trở thành tổng hợp và khuôn mẫu cho mọi lời nguyện Kitô giáo dưới mọi khía cạnh, cho mọi nhu cầu, bắt đầu bằng lời tụng ca và lời tạ ơn lên Thiên Chúa đã ban cho chúng ta biết bao ơn lành. Thực sự, chẳng phải chúng ta xứng đáng lãnh nhận những hồng ân đó, nhưng vì Thiên Chúa đã thương yêu chúng ta trước tiên. Câu 25. Tại sao chỉ có một mình linh mục đọc kinh tạ ơn? Kinh tạ ơn không phải là kinh nguyện của một mình linh mục, nhưng là của toàn thể cộng đoàn. Bằng chứng là khi đọc kinh tạ ơn, linh mục không dùng chữ con, nhưng là chúng con. Thí dụ trong kinh tạ ơn 2, ta thấy những câu như sau: Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này. Giờ đây để tưởng nhớ, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này. Sau hết xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con. Linh mục không tách rời với cộng đoàn, Ngài liên kết với cộng đoàn và nhân danh cộng đoàn mà cầu nguyện. Dĩ nhiên có lúc linh mục phát biểu nhân danh Chúa Kitô, đó là lúc Ngài đọc lời truyền phép thánh thể. Nhưng hầu hết Ngài phát biểu nhân danh cộng đoàn. Như thế tất cả cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa, khẩn cầu Chúa Thánh Thần, cả cộng đoàn dâng lời cầu xin lên Chúa Cha. Do đó nếu nói rằng kinh tạ ơn là việc dành riêng cho linh mục mà thôi thì không đúng tí nào. Tuy một mình linh mục đọc hầu hết kinh tạ ơn, nhưng Ngài nhân danh mọi người mà làm. Kinh nguyện này không phải là kinh cá nhân của linh mục, nhưng là kinh nguyện chung của toàn cộng đoàn. Lời thư Amen của cộng đoàn diễn tả điều đó. Câu 26. Chúc bình an, một hành vi xã giao mà thôi. Khi vị chủ tế chúc bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em, cộng đoàn thưa và ở cùng Cha, và chủ tế nói thêm, anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Bạn đừng nghĩ rằng việc chúc bình an ở đây cũng giống như việc thân hữu ngoài đời trao tặng cho nhau. Không, đây là một sự hòa giải. Việc thực hành nghi thức chúc bình an đã biến mất từ nhiều thế kỷ nay. Sau Công đồng Vaticano II, nghi thức này lại được lồng vào trong thánh lễ. Một số người không thích cho lắm vì họ nghĩ rằng ngoài các cử chỉ di động phiền toái lại còn thiếu sự thân mật giữa các tín hữu đang tham dự thánh lễ. Thật ra nghi thức chúc bình an trước tiên có một ý nghĩa thiêng liêng. Thánh lễ là nơi mà tất cả tín hữu khám phá và nhận ra mình là con cái của cùng một Cha. Do đó tất cả là anh chị em với nhau. Nói lên điều đó không thôi thì chưa đủ, cần phải thể hiện cụ thể. Cử chỉ chúc và trao bình an là một trong những dấu hiệu đẹp nhất. Qua đó chúng ta biểu lộ rằng chúng ta là con cùng một Cha. Nhưng đôi khi việc chúc bình an đòi hỏi một sự cố gắng lớn, bởi vì cử chỉ này đòi hỏi mỗi người ra khỏi cái tôi chật hẹp của mình và coi người khác như là người mà ta phải tôn trọng và yêu thương. Trong một vài trường hợp, để chúc bình an một cách thật lòng, chúng ta cần phải tha thứ trong lòng trước đã người mà chúng ta sắp đưa tay chúc bình an. Việc này không dễ dàng gì. Việc chúc bình an được đặt trước phần rước lễ, điều đó bình thường thôi, bởi vì làm sao chúng ta có thể đến gần Chúa Kitô và nói rằng chúng ta yêu mến người trong khi chúng ta từ chối hướng mặt về người anh chị em đang ở bên cạnh chúng ta. Kẻ nào không yêu mến anh chị em mà mình xem thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà mình không xem thấy được. Như thế, chia sẻ với người bên cạnh một nắm tay, hôn bình an hoặc cúi đầu chúc bình an tùy theo phong tục của mỗi dân tộc không phải là cử chỉ xã giao lịch sự, mà là dấu chỉ hiệp thông trong sự bình an và tình yêu thương nhau. Và sự bình an này do Chúa Kitô ban tặng. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Thật vậy, Chúa Kitô đã phán, Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Do đó sự bình an này rộng lớn hơn những gì con tim chúng ta có thể chứa đựng được, cũng như rộng lớn hơn những gì bàn tay chúng ta có thể truyền đạt được. Câu 27. Nghi thức bẻ bánh có ý nghĩa gì? Nghi thức bẻ bánh lặp lại cử chỉ của Chúa Kitô trong bữa tiệc ly. Người cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Vào thời các tông đồ, thánh lễ được gọi là việc bẻ bánh. Thánh Phaolô giải thích rằng, tấm bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là thông phần vào mình Chúa đó sao? Vì có một tấm bánh nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Vì hết thảy chúng ta thông phần vào một tấm bánh. Cử chỉ bẻ bánh thể hiện rõ ràng giá trị và tầm quan trọng của dấu hiệu hiệp nhất của mọi người trong cùng một tấm bánh và của dấu hiệu yêu thương trong việc mọi người cùng chia với nhau tấm bánh duy nhất. Trước đó, Kinh Tạ Ơn đã nhấn mạnh điều này khi bày tỏ lời nguyện sau. chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Chúng ta không thể tăng triển trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô nếu chúng ta không cùng một lúc tăng triển trong sự hiệp nhất huynh đệ. Ngày xưa nghi thức bẻ bánh chiếm nhiều thời gian vì phải chia sẻ bánh thánh cho tất cả cộng đoàn. Ngày nay vì những lý do mục vụ, người rước lễ đông chẳng hạn, người ta thường sử dụng những bánh lễ nhỏ cho giáo dân và một bánh lễ lớn cho linh mục. Ngài chỉ bẻ bánh lớn này mà thôi, do đó nghi thức bẻ bánh có thể khó nhận ra được, nhưng vẫn luôn giữ được ý nghĩa sâu sắc của nó.